hàng trăm trẻ em thiệt mạng kể từ khi dịch sởi tái bùng phát ở Việt Nam hồi cuối năm ngoái tới nay, cao gấp 3 lần con số 25 ca tử vong mà Bộ Y tế công bố tuần trước. Truyền thông trong nước nói, từ đầu năm tới nay, có ít nhất 108 trẻ chết vì sởi chỉ tính riêng tại 3 bệnh viện lớn ở Hà Nội. Số tử vong thật sự trên khắp các tỉnh thành có thể còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa công bố dịch, bất chấp những bức xúc trong công luận và những lời kêu gọi từ giới chuyên môn. Vietnam Plus ngày 17 tháng 4 dẫn lời trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, ông Takeshi Kasai, đề nghị Việt Nam nên đặt tình trạng sởi hiện nay vào tình huống khẩn cấp và nghiêm trọng và dùng mọi nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh. Các chuyên gia y tế khuyến cáo việc chậm trễ công bố dịch sẽ khiến cho dịch bệnh ngày càng lây lan nhanh chóng thêm nữa vì người dân thiếu cảnh giác. Bệnh lây lan nhanh chóng, tử vong tăng cao, chưa có biện pháp kiểm soát khống chế. Nguyên nhân vì sao giới hữu trách Việt Nam lại chưa công bố dịch? Trong cuộc trao đổi với chúng tôi, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trận Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, giải thích.
Cái này thì công bố dịch đòi theo quy định pháp luật, theo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã được Quốc hội thông qua. Nghĩa là cái gì được công bố khi mà xảy ra dịch thì mỗi công bố phải có điều kiện để công bố.
Thưa giáo sư Vui Lộc cho biết những điều kiện đó là gì?
Điều kiện đó thì đây có 4 cái điều kiện mà phải có, một trong 4 điều kiện này cộng với thì dịch thì mới được công bố. Nhất là quy mô tính chất của bệnh dịch vượt quá khả năng kiểm soát của cơ quan y tế những tỉnh, thành phố. Cái yếu tố thứ hai là bệnh dịch được Bộ trưởng Bộ Y tế xác định là có sự biến đổi tác nhân gây bệnh, nguy cơ làm tăng tỷ lệ tử vong và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả. Điều kiện thứ ba là bệnh dịch có tỷ lệ tử vong cao mà chưa rõ tác nhân gây bệnh và chưa có biện pháp khống chế hiệu quả. Và cái điều kiện cuối cùng là bệnh dịch xảy ra khi có thiên tai thảm họa. Một trong 4 điều kiện này cộng với tình hình thể dịch, nhưng mà dịch học thì công bố dịch. Thẩm quyền công bố là do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố.
Thưa giáo sư vừa nói đó là trong 4 cái khả năng đó thì cũng thấy là hiện bây giờ đã trên 100 ca tử vong và cái biện pháp khống chế thì cũng chưa thấy có biện pháp nào hiệu quả. Những cái yếu tố đó thì cũng là những cái điều kiện có thể công bố dịch. Vì sao Việt Nam còn lưỡng lự trong việc này ạ?
Cái này không phải Việt Nam, cái này là Thủ tướng thẩm quyền giao cho Ủy ban nhân tỉnh quyết định công bố.
Vâng.
Mà công bố này, cái khả năng kiểm soát này phụ thuộc vào cái đánh giá của cơ quan y tế trên tỉnh, do Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh, họ quyết định như thế này. Bây giờ thẩm quyền của Ủy ban nhân tỉnh có cái việc xem xét các cái điều kiện này.
Thế còn về Bộ Y tế thì không có cái đề xuất?
Bộ Y tế đề xuất là các cái tỉnh xác định rõ nguy cơ, đánh giá những cái điều kiện đó mà công bố dịch.
Và hiện bây giờ đã có đề xuất đó chưa thưa ông, từ Bộ Y tế? Đối với các
đề xuất
địa
rồi, hôm qua Bộ trưởng trong cuộc họp đề xuất thẳng với các tỉnh ngay Hà Nội rồi. Là anh phải tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh sớm thực hiện cái công bố dịch nếu cần thiết theo điều kiện công bố của Thủ tướng, theo cái luật phòng chống bệnh truyền nhiễm Việt Nam.
Về khả năng kiểm soát dịch hiện nay đó thì giáo sư có nhận xét như thế nào ạ?
Khả năng kiểm soát hiện nay thì chúng tôi là dịch ở trong tầm kiểm soát. Theo một nghĩa, nó đến cái tỷ lệ mới mắc incidence. Incidence là không cao, khoảng hơn 3.000 ca xác định sở dương tính, không cao trong tổng số gần 90 triệu dân Việt Nam. Và so với số nước các khu vực như là Philippines, như là Trung Quốc, nhưng mà thậm chí là Singapore, Nhật Bản, những chi tiêu chúng ta thấp hơn.
Dạ. Thế nhưng về cái số tử vong đó, thưa giáo sư, thì trong thời gian rất ngắn mà đã tăng gấp 3 lần thì.
Cái đó thì chúng tôi đang phân tích nguyên nhân là cái gì?
Nói như vậy
thì. Nước tử vong là gì bất thường, chúng tôi đang nghiên cứu nguyên nhân là cái gì. Với chi tiêu số ca mắc nước, còn nguyên tử vong là câu chuyện khác.
Xin được hỏi biện pháp ngăn chặn dịch hiện nay như thế nào ạ?
Hiện nay thì biện pháp quan trọng nhất là giáo dục truyền thông để nâng cao nhận thức người dân về tiêm chủng vaccine. Tất cả trẻ em ở trong người tiêm chủng được tiêm chủng đủ mũi, đúng lịch. Và khi có sởi xảy ra thì giám sát chặt chẽ, rồi tiến hành cách ly bệnh nhân, rồi là chăm sóc, điều trị bệnh nhân kịp thời. Vaccine là biện pháp chủ động, hiệu quả nhất hiện nay để dự phòng mắc sởi cho trẻ em. Và nếu mà trong ngày tới chúng tôi còn lập kế hoạch để triển khai chiến dịch sởi cho tất cả trẻ em dưới 14 tuổi.
Về phía quần chúng đó thì giáo sư có những lời khuyên như thế nào để mà có thể giúp ngăn ngừa dịch sởi này?
Tôi khuyên là người dân bình tĩnh. Hiện nay thì bức tranh về dịch học, về dữ học, về lâm sàng của sởi không thay đổi ở quy mô toàn cầu và chúng ta cũng nằm trong bối cảnh đó thôi. Nên là động lực dữ không thay đổi, ngành lâm sàng vẫn thế. Nên là người dân vẫn bình tĩnh và thực hiện tốt các hướng dẫn của ngành y tế. Việc quan trọng nhất đó là chủ động tiêm phòng vaccine. Khi mà có các biện phát ban và chúng của sởi đến cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, chăm sóc, điều trị. Không cần thiết phải đến cơ quan trung ương có tính cao nhất để mà điều trị, để tránh tình trạng quá tải cũng như là tình trạng lây nhiễm.
Gần đây thì có rất nhiều báo cáo về việc là trẻ em bị tử vong do tiêm vaccine, thì cái điều này cũng khiến cho nhiều phụ huynh e ngại. Giáo sư có lời khuyên như thế nào?
Cái này thì cái việc mà nguyên nhân tử vong do sởi chúng tôi đang nghiên cứu, nhưng mà đến giờ phút này thông tin bằng chứng cho thấy là cái việc mà dự phòng bằng vaccine là cần thiết, là hiệu quả, là cái việc phát hiện sớm và chăm sóc phù hợp, điều trị kịp thời thì vẫn có thể là hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ mắc tử vong.
Và những cái biện pháp xử lý trước cái diễn biến dịch này thì có cái phương án như thế nào, có kế hoạch như thế nào sắp tới thưa ông?
Chúng tôi vẫn tăng cường các cái kế hoạch đã làm gần đây trước đây. Tức là biện pháp quan trọng nhất để phòng bệnh sởi đó là vaccine. Và bên cạnh đó thì nâng cao năng lực y tế trong việc giám sát ca bệnh, phát hiện sớm, tư vấn cho bệnh nhân và điều trị kịp thời.
Đó là những phương án về lâu về dài, nhưng mà trước tình hình dịch hiện nay đó thưa giáo sư thì có những cái
vẫn thế thôi, vẫn là phương án mà ngành y tế quyết liệt chỉ đạo từ 3 tháng nay rồi. Để tiêm vét cho những đối tượng trong buổi tiêm chủng. Cái hướng lâu dài cũng là trước mắt cũng như vậy.
Xin chân thành cảm ơn thời gian ông đã dành cho cuộc trao đổi này.
Vâng, cảm ơn chào chị.
Việt Nam trong số 10 nước nhận kiều hối cao nhất thế giới. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 9 trong danh sách 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất trên toàn cầu với 11 tỷ đô la trong năm 2013, theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới. Báo cáo di cư và phát triển của World Bank cho biết, năm qua, lượng kiều hối trên toàn thế giới là 542 tỷ Mỹ Kim. Trong số này, Ấn Độ dẫn đầu các nước nhận kiều hối lớn nhất 70 tỷ đô la, kế đến là Trung Quốc 60 tỷ đô la, thứ ba là Philippines 25 tỷ đô la. Việt Nam duy trì hạng 9, dù lượng kiều hối Việt Nam nhận được trong năm 2013 cao hơn so với năm trước 1 tỷ đô la. Kể từ năm 2011, lượng kiều hối vào Việt Nam tăng đều mỗi năm ở mức 1 tỷ đô la. Lượng kiều hối trong khu vực Đông Á và châu Á-Thái Bình Dương ước tăng 4,8% trong năm rồi. Việt Nam, Thái Lan và Philippines là ba nước có mức tăng cao nhất. Ngân hàng Thế giới dự đoán lượng kiều hối toàn cầu sẽ tăng lên thành 581 tỷ đô la. Trong năm nay. Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực của Nga nhằm duy trì hòa bình ổn định trên khắp thế giới. Phát biểu của Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh trong buổi tiếp đón Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Hà Nội hôm 16 tháng 4 được đưa ra giữa lúc Hoa Kỳ và các nước Tây Phương đang mạnh mẽ lên án Nga gây bất ổn ở miền đông Ukraine. Báo chí Nga loan tin về cuộc gặp, không cho biết Ngoại trưởng Việt Nam có đề cập đến cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Ukraine hay không. Đài tiếng nói Nga dẫn lời ông Bình Minh rằng hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát huy lợi ích của tất cả các nước, trong đó có Việt Nam và Nga, và đồng thời bày tỏ hy vọng tăng cường hợp tác đôi bên trong mọi lĩnh vực. Chuyến thăm Việt Nam của Ngoại trưởng Nga lần này dự kiến thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược song phương. Trọng tâm các cuộc thảo luận xoay quanh các vấn đề khu vực và toàn cầu cùng chung lợi ích, đặc biệt là vấn đề hợp tác trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc và ASEAN.